Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những nỗ lực tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Anh giáo và Công giáo. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Đời con Chúa ơi, sao quá mòn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm mùi đất nướng cho mặn đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiếm từ đây, suốt đời không bao giờ đổi thay.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippe và ông Bartolomeo, ông Thomas và ông Matthew người thu thuế, ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã gần đến. Anh chị em thân mến, cha Vincent là người Bỉ, nhưng ngài đã hiến trọn đời mình để truyền giáo tại Trung Hoa. Nhờ suy tư và cầu nguyện, cha đã tìm được cách thế truyền giáo hữu hiệu tại Trung Hoa vào đầu thế kỷ 20, vốn còn xa lạ với ánh sáng tin mừng. Phương pháp của cha là, muốn đến với người Trung Hoa thì phải trở nên người Trung Hoa thực sự. Bài tin mừng nhấn mạnh sứ vụ của các tông đồ. Các ông được mời gọi cộng tác vào việc loan báo nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu lãnh nhận từ Chúa Cha. Cũng vậy, qua đức tin tông truyền, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục sứ vụ chứng tá tin mừng cứu độ cho mọi người qua mọi thời. Sứ vụ mời gọi các tông đồ hướng đến những con chiên lạc nhà Israel. Đó là quyền ưu tiên của dân Israel trong việc đón nhận ơn cứu độ. mầu nhiệm cứu độ đã được mặc khải qua Đức Giêsu. Điều quan trọng là chúng ta có biết mở lòng đón nhận, nghĩa là tin vào giáo huấn của Đức Giêsu. Sứ vụ đó vẫn luôn được tiếp nối qua mọi thời, làm cho người khác nhận ra và tin vào Đức Giêsu để được cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cũng noi gương Chúa, hằng biết cảnh thương các con chiên lầm lạc và luôn loan báo tin mừng tình thương của Chúa đến với muôn dân. Amen.
Từ đây trái tim chan chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời, để nên trên hy tế của người. Ôi thật con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cải hồi. Chúa cất tiếng gọi con, đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiến từ đây, suốt đời không bao giờ đổi thay. Gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Phút thanh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tin tôn giáo với phần trình bày của Di An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái lên án nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Sáng ngày 7 tháng 7 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ 6 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, Đức Thánh Cha Francisco xin lỗi và tái nghiêm khắc lên án tệ nạn này. 6 nạn nhân, 3 nam, 3 nữ, nay đã trưởng thành, đến từ Ireland, Đức và Anh Quốc. Mỗi người có một người thân hoặc một người tháp tùng, cũng là người thông dịch. Cùng với Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em và một số thành viên của Ủy ban, họ đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành lúc 7 giờ sáng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Trong bài giảng ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nghiêm khắc tố giác và bày tỏ đau buồn vì tội ác của một số giáo sĩ, giám mục và linh mục đã chà đạp sự ngây thơ trong trắng của các trẻ vị thành niên và ơn gọi tư tế của mình qua việc lạm dụng tính dục của những người trẻ ấy. Tội ác này không phải chỉ là những hành vi đáng lên án, nhưng nó giống như một việc phạm thánh, vì những trẻ em nam nữ ấy đã được ủy thác cho đoàn sủng linh mục của các giáo sĩ ấy để dẫn đưa các em đến cùng Thiên Chúa. Vậy mà các giáo sĩ đó đã hiến tế các em cho thần tượng đam mê của họ. Họ đã xúc phạm đến chính hình ảnh của Thiên Chúa. Tuổi thơ là một kho tàng quý giá. Con tim người trẻ cởi mở và đầy tín thác, chiêm ngưỡng các mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa và tỏ ra sẵn sàng một cách đặc biệt được nuôi dưỡng trong đức tin. Ngày hôm nay, con tim của giáo hội nhìn đôi mắt của Chúa Giêsu nơi các trẻ em nam nữ ấy và muốn khóc lóc. Giáo hội xin được khóc lóc trước những hành vi tội ác lạm dụng chống lại các trẻ vị thành niên, những hành vi để lại những vết tích suốt đời cho những người trẻ ấy. Đức Thánh Cha nói với các nạn nhân, tôi biết rằng những vết thương của anh chị em là một nguồn đau khổ sâu đậm về cảm xúc và tinh thần, và cũng là một nguồn tuyệt vọng. Nhiều người chịu kinh nghiệm ấy đã tìm cách bù trừ bằng sự nghiện ngập. Những người khác đã cảm thấy những xáo trộn trầm trọng trong các quan hệ với cha mẹ, vợ chồng và con cái. Đau khổ của các gia đình đặc biệt nặng nề, xét vì thiệt hại do sự lạm dụng ấy gây ra, làm thương tổn những quan hệ sinh tử ấy. Một số người khác đã chịu thảm kịch kinh khủng của sự tự tử của một người thân yêu. Cái chết của những người con được Thiên Chúa yêu thương ấy đè nặng trên con tim và lương tâm của tôi và của toàn thể giáo hội. Với các gia đình ấy, tôi bày tỏ những tâm tình yêu thương và đau khổ. Chúa Giêsu bị tra tấn và hỏi cung trong sự thù ghét. Chúa nhìn một trong những người thân yêu, người đã chối bỏ Ngài, và cái nhìn ấy làm cho người ấy khóc. Chúng ta hãy cầu nguyện để xin ơn đền tạ ấy. Các tội giáo sĩ lạm dụng tính dục chống lại các trẻ vị thành niên là có một hậu quả phá vỡ niềm tin và lòng cậy trông nơi Thiên Chúa. Một số nạn nhân còn bám vào đức tin, trong khi đối với những người khác, sự phản bội và bỏ rơi như thế làm hao mòn niềm tin của họ nơi Thiên Chúa. Sự hiện diện của anh chị em ở đây nói về phép lạ của niềm hy vọng, lướt thắng tăm tối sâu đậm. Chắc chắn, thật là một dấu chỉ lòng từ bi của Thiên Chúa, sự kiện chúng ta có cơ hội gặp nhau hôm nay, thờ lạy Chúa, nhìn thẳng nhau và tìm kiếm ơn hòa giải. Trước mặt Thiên Chúa và dân của Ngài, tôi rất đau buồn vì những tội lỗi và tội ác trầm trọng giáo sĩ lạm dụng tính dục của anh chị em và tôi khiêm tốn xin lỗi. Tôi khiêm tốn xin lỗi vì những tội thiếu sót từ phía các vị lãnh đạo giáo hội đã không đáp trả một cách thích hợp những lời tố giác lạm dụng mà thân nhân và những nạn nhân bị lạm dụng nêu lên. Điều này càng gia tăng đau khổ cho những người bị lạm dụng và gây nguy hiểm cho các trẻ vị thành niên khác ở trong tình trạng rủi ro. Đức Thánh Cha cam kết rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác về đào tạo các ứng sinh linh mục. Tôi hy vọng các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh giúp đỡ để bảo vệ trẻ vị thành niên, tất cả trẻ vị thành niên thuộc mọi tôn giáo, là những người bé nhỏ mà Chúa đang nhìn với lòng thương mến. Tôi xin sự giúp đỡ của Ủy ban để có thể có những chính sách tốt đẹp và các biện pháp trong giáo hội Hoàn Vũ để bảo vệ các trẻ em và huấn luyện nhân sự của giáo hội để thi hành các chính sách và biện pháp ấy. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để làm sao cho các tội ấy không tái diễn trong giáo hội nữa. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nạn nhân và sau bữa ăn sáng, Ngài đã gặp riêng họ trong hơn 3 tiếng đồng hồ cho đến 12 giờ 20 trưa, bình quân Ngài gặp riêng mỗi người 30 phút. Trong cuộc họp báo trưa ngày 7 tháng 7 vừa qua, Cha Lombardi cho biết đã gặp các nạn nhân và họ cảm thấy biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì được lắng nghe với tất cả sự quan tâm và sẵn sàng. Hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Shin O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, đã nhóm họp buổi sáng và buổi chiều tại Vatican. Hiện diện trong khóa họp có một số thành viên tiên khởi. Họ bàn về việc đề nghị thêm các thành viên đến từ Á Châu, Phi Châu và các nơi khác để xin Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Ủy ban cũng bàn về việc soạn thảo quy chế. Ủy ban sẽ nhóm khóa họp tới đây vào tháng 10 năm nay. Tin Roma. Hội đồng Hồng Y Tư vấn kết thúc khóa họp thứ 5. Chiều mùng 4 tháng 7 vừa qua, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết các phiên họp của Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã kết thúc vào buổi chiều cùng ngày. Khóa họp tư vấn lần này diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 7. Hội đồng đã ấn định các khóa họp tới sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 9, từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2014. Và từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 2 năm 2015. Chủ đề các khóa họp đã được đưa ra vào thứ tư tuần qua. Hội đồng sẽ tiếp tục thảo luận về các bộ của giáo triều, đồng thời đặc biệt xem xét về vai trò của giáo dân và gia đình, nhất là vai trò của vợ chồng. Nếu không có quyết định khác, những kiến nghị sẽ được đưa vào khuôn khổ chung của giáo triều mới. chiều ngày 4 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Hồng Y thảo luận về các bộ đến nay chưa được bàn luận nhiều. Trong các phiên họp cũng đã bàn về hoạt động của các tòa sứ thần và tiến trình bổ nhiệm giám mục. Trước đó, trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 7 vừa qua, Hội đồng đã nghe báo cáo của Ủy ban Hồng Y giám sát Viện Giáo vụ. Theo các vị tham dự, các buổi họp của Hội đồng diễn ra trong bầu khí làm việc tự do, thẳng thắn, thân mật, và qua những phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng luôn cổ võ tinh thần đối thoại thoải mái giữa các thành viên trong Hội đồng. Hiện vẫn chưa có một văn bản nào gọi là dự thảo hiến chế. Đến nay, Hội đồng làm việc theo thể thức tham gia đóng góp, qua đó, từng vị Hồng Y trình bày vấn đề mình quan tâm. Tin Giáo phận Huế, Việt Nam. Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang thông báo Đại hội La Vang lần thứ 30. Hôm 4 tháng 7 vừa qua, Linh Mục Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang đã có thông báo về Đại hội La Vang lần thứ 30, nguyên văn bản thông báo như sau. Kính gửi quý cha tổng đại diện, quý cha giám đốc đại chủng viện, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý bề trên các dòng, quý thầy đại chủng viện, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trên mọi miền đất nước và hải ngoại. Được sự chấp thuận của Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang trân trọng thông báo. Đại hội La Vang lần thứ 30, chủ đề Phúc âm hóa đời sống gia đình, sẽ diễn ra vào các ngày 13, 14 và 15 tháng 8 năm 2014 với chương trình như sau. Ngày 13 tháng 8 năm 2014, 17 giờ, Thánh lễ khai mạc, 20 giờ, Kiệu Thánh thể, cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Ngày 14 tháng 8 năm 2014, lúc 6 giờ, Thánh lễ kính Đức Mẹ, 8 giờ 30, thuyết trình và chia sẻ Phúc âm hóa đời sống gia đình. Lúc 14 giờ, thuyết trình và chia sẻ Chứng nhân đức tin đời sống gia đình. Lúc 17 giờ, Thánh lễ vọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Và lúc 20 giờ, canh thức bên mẹ tại linh đài. Ngày 15 tháng 8 năm 2014. Lúc 6 giờ, rước kiệu Đức Mẹ La Vang. Thánh lễ đại triều kính trọng thể Đức Mẹ hồn xác lên trời, và sau đó là bế mạc. La Vang ngày 4 tháng 7 năm 2014, Linh Mục Quản nhiệm, Giacobbe Lê Sĩ Hiền. Tin giáo hội tại Malaysia. Tân Tổng giám mục Kuala Lumpur nói rằng, đối thoại liên tôn là điều quan trọng. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một linh mục Mã Lai gốc Trung Quốc làm Tổng giám mục Kuala Lumpur. Cha Julian Leo Ben Kim, năm nay 50 tuổi, là linh mục của Tổng giáo phận Kuala Lumpur, đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám mục của Tổng giáo phận này. Thông báo bổ nhiệm được công bố đồng thời tại Vatican và Kuala Lumpur ngày 3 tháng 7 vừa qua. Đức Tổng giám mục Joseph Marino, sứ thần tòa thánh tại Malaysia, đã loan báo tin này tại tòa Tổng giám mục ở thủ đô của Malaysia. Đức Tân giám mục Leo nói với báo chí rằng, sau khi cầu nguyện, tôi đón nhận sứ vụ này trong sự vâng phục. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại với các tôn giáo khác và nói rằng, Ngài mong muốn có các cuộc đối thoại liên tôn và thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi hơn với người Malaysia thuộc các chủng tộc và niềm tin khác. Một khi không còn đối thoại, sẽ có rất nhiều hiểu lầm. Đối thoại liên tôn là điều quan trọng đối với cả nước và chúng ta sẽ tìm được sự thống nhất trong đa dạng. Đối thoại không chỉ quan trọng cho tôi mà còn cho cả nước, nơi chúng tôi có thể ngồi lại với nhau, vừa tha thiết với niềm tin của mình, vừa tôn trọng lẫn nhau. Đức Tân Giám mục cũng khéo léo từ chối bình luận về vấn đề đang gây tranh cãi liên quan đến việc các Kitô hữu sử dụng từ Allah vụ việc đã kết thúc với một quyết định gần đây của tòa án. Ngài cho biết, lúc này Ngài không đưa ra quan điểm riêng về điều này, nhưng sẽ nói đến sau vào thời điểm thích hợp. Đức Giám Mục nói tiếp, chúng ta hãy làm cho Malaysia trở thành một nơi tuyệt vời để sống và làm việc, đa dạng về mặt dân tộc, văn hóa và tôn giáo, và hãy để cho điều này nối kết chúng ta, vì thống nhất là sự đa dạng của chúng ta. Malaysia, với dân số 30,2 triệu người, là một quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, gồm ba nhóm sắc tộc chính, người Mã Lai, Trung Quốc và các dân tộc tiểu lục địa châu Á. Hầu hết 985.000 người Công giáo Mã Lai có gốc Trung Quốc hay Ấn Độ, và cho đến nay, Tổng giám mục Kuala Lumpur vẫn là người gốc Ấn Độ. Trong thành phố Kuala Lumpur 1,7 triệu dân, Tổng giáo phận Kuala Lumpur có 243.865 người Công giáo với 57 linh mục, 14 nam tu sĩ và 98 nữ tu. Tin Vatican. Đối thoại liên tôn tại Indonesia tiếp tục được củng cố. Sau chuyến đi khảo sát thực tiễn mới đây tại Indonesia, cha Ajuso, nhân vật số 2 của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã có cái nhìn tích cực về mối quan hệ giữa các tôn giáo tại đây, đặc biệt là giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Nỗi sợ hãi luôn là kẻ thù tồi tệ nhất của đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News, cha Ajuso thừa nhận rằng mình được đón tiếp chu đáo trong chuyến đi vừa qua. Tại thủ đô Jakarta, cha có thể gặp gỡ bất cứ một nhân vật nào của các tôn giáo khác. Tại quốc gia có tín đồ Hồi giáo đông vào bậc nhất thế giới, đa số người dân nước này đều có quan niệm tiết chế của đạo Hồi, cha Ajuso cho biết, đồng thời lấy làm tiếc về sự thiếu hiểu biết trong mối quan hệ hỗ tương giữa các nhà chức trách Công giáo với hai tổ chức chính của Hồi giáo. Số người theo đạo Công giáo tại Indonesia chỉ chiếm 3% tổng dân số. Tự do tôn giáo được hiến pháp thừa nhận. Tuy nhiên, các cộng đồng tôn giáo nhỏ thường là nạn nhân triền miên của bạo lực và sự lạm dụng, đặc biệt tại tỉnh Aceh, mà tại đây số tín đồ Hồi giáo cội rễ được lan rộng. Một vài tuần mới đây, các sự cố đã xảy ra và nhắm vào những nơi thờ phượng của các Kitô hữu. Ngày 29 tháng 5 vừa qua, nhóm người Công giáo đã bị tấn công gây thương tích bởi khoảng 10 người đang khi họ lần chuỗi trong một tư gia. Vào ngày 1 tháng 6 vừa qua, các tín đồ của giáo hội hiện xuống đã bị hành hung bởi những người Hồi giáo chỉ vì họ không nhận được sự cho phép để cử hành việc thờ phượng trong ngày Chúa Nhật. Về phần mình, các giám mục Công giáo bản xứ đã đánh giá tích cực chuyến đi thành công này. Đây là kinh nghiệm tại chỗ về đối thoại liên tôn, chắc chắn sẽ khác hẳn với những hình thức tiêu cực mà các phương tiện truyền thông đưa tin.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Công giáo và Công giáo. Bài viết do Vũ Văn An tổng hợp với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc gặp gỡ với Tổng giám mục Justin Welby của Hiệp thông Anh giáo trung tuần tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cho rằng, tuy mục tiêu hợp nhất trọn vẹn vẫn còn xa vời, nhưng đó vẫn là đích nhắm để ta tiến tới. Ý thức được điều đó, trong bài diễn văn của Ngài, Tổng giám mục Wapi nhấn mạnh nhiều tới những bước hợp tác cụ thể giữa hai giáo hội, mà trọng điểm hiện nay là việc đấu tranh loại trừ nạn buôn người. Tổng giám mục nói, thưa Đức Thánh Cha, nhiều việc đã diễn ra trong các năm kể từ khi tôi được Ngài tiếp đón nồng hậu tại đây. Tôi biết ơn đối với sự tiến bộ đạt được nhờ sự hỗ trợ đầy quảng đại của nhiều người, nhằm lôi cuốn sự chú ý của thế giới tới các tội ác của nạn nô lệ và buôn người hiện đại. Mạng lưới tự do hoàn cầu đã có thể thực hiện được nhiều điều thực tiễn nhằm triệt hạ điều mà nhiều lần Ngài đã nói rất đúng là tội ác trầm trọng chống lại nhân loại. Đây là một tội phạm mà tất cả chúng ta cần phải khuất phục như một vấn đề cấp thiết, như một vấn đề thuộc phẩm giá con người, thuộc tự do và thuộc tính trọn vẹn của sự sống. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta lòng quyết tâm và sự hợp tác mà chúng ta đều cần đến. Cùng với thật nhiều người trên thế giới, tôi biết ơn sâu xa đối với chứng tá tuyệt vời của Ngài trong việc quan tâm tới người nghèo và người đau khổ của thế giới, đối với lòng say mê hòa giải của Ngài, được biểu lộ gần đây trong cuộc viếng thăm đất thánh của Ngài. Kêu gọi mọi tín hữu cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải, và làm như thế cách công khai quả đã làm chứng cho quyền lực của cầu nguyện, một việc mà tôi luôn tìm cách noi theo Ngài. Những lời cầu nguyện như thế hết sức khẩn trương và có tính sinh tử đối với nhiều quốc gia. Tôi đặc biệt hy vọng và cầu xin cho sự hợp tác của chúng ta sẽ đưa tới một cách thức hữu hiệu đối với thảm họa chiến tranh và tranh chấp dân sự không thể nào tả xiết. Trong mấy tháng gần đây, tôi đã cùng với phu nhân của tôi tới thăm một số nơi như thế. Chúng tôi đã vào tận trung tâm những vùng có chiến tranh, và hình ảnh những người chết không được chôn cất, cũng như nỗi đau khổ của người sống sót vẫn còn in đậm trong trái tim chúng tôi. Các giáo hội của chúng ta có thể làm gì hơn với nhau để thách thức việc người ta nại tới chiến tranh và để đề xuất giấc mơ hòa bình? Tông huấn niềm vui tin mừng của Ngài linh hứng rất nhiều cho mọi Kitô hữu. Nhiệm vụ tạo môn đệ là một nhiệm vụ khẩn cấp để ánh sáng Chúa Kitô rạng soi khắp ngã thế giới. Tôi có đủ lý do bản thân để biết ơn công trình khoa học Alpha để phúc âm hóa. Nên đối với tôi, điều có ý nghĩa là khoa học này đã tìm được vị trí bên trong giáo hội công giáo, nhất là tại châu Mỹ Latin. Chúng tôi tiếp tục khai triển nhiều phương tiện phúc âm hóa khác, mà gần đây nhất là khóa hành hương. Xin hãy cầu nguyện để chúng ta tiếp tục học hỏi lẫn nhau trong nhiệm vụ đầy hân hoan và dẫn đưa người ta tới chỗ nhận biết Chúa Giêsu Kitô. Đây quả là một dẫn nhập rất khéo trước khi đi vào lĩnh vực đầy khó khăn của sự hợp nhất trọn vẹn. Tổng giám mục Webby nói tiếp liền sau đó rằng: "Nhớ tới gia tài thiêng liêng quý giá ta hiện có chung với nhau, tôi cầu nguyện cho công trình còn đang tiếp diễn của các thành viên của các nhóm chính thức đang thực hiện những cuộc đàm thoại đại kết với nhau. Luôn nhớ tới ý muốn của Chúa chúng ta là xin cho chúng nên một. Chúng ta tiếp tục dấn thân cho công trình này. Tôi hiểu rằng vẫn còn các vấn đề quan yếu đang chia rẽ chúng ta. Về hợp nhất thật sự, Tổng giám mục Webby chỉ vỏn vẹn nói có thế, làm nói bật khía cạnh tiêu cực hơn là khía cạnh tích cực của sự việc. Sau đó, Ngài trở lại với khía cạnh thành công của đại kết. Ngài nói tiếp: "Ấy thế nhưng, nếu nhìn trở lui, ta thấy ơn Chúa đã khiến cho nhiều việc diễn ra. Tháng 11 năm nay sẽ là 50 năm kể từ ngày sắc lệnh về đại kết Unitatis Redini Gradio được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đầy diễm phúc của các ngài công bố. Và tôi thật có lý khi ca ngợi công việc của Tòa Thánh qua Hội đồng Giáo Hoàng cổ vũ hợp nhất Kitô giáo trong suốt 50 năm qua, nhằm hướng tới mục tiêu hợp nhất hữu hình trọn vẹn. Năm 2016, chúng ta sẽ cử hành 50 năm cuộc viếng thăm lịch sử của Tổng giám mục Ramsey, vốn được tưởng niệm trong chiếc nhẫn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tặng cho Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco với Tổng Giám mục Justin Welby của Hiệp thông Anh Giáo hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, trong nỗ lực tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn. Bài viết do Vũ Văn An tổng hợp. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của DM.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong tháng 7 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không có các buổi tiếp kiến chung hàng tuần với các tín hữu hành hương. Vì thế, kính mời quý vị và các bạn nghe lại loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về các ơn của Chúa Thánh Thần đối với các tín hữu. Anh chị em thân mến, mến chào anh chị em. Hôm nay, chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về các ơn của Chúa Thánh Linh. Anh chị em biết, Thánh Linh chính là linh hồn, là nhựa sống của giáo hội và của mỗi tín hữu Kitô. Ngài là tình yêu của Thiên Chúa, làm cho tâm hồn chúng ta trở thành nơi ở của Ngài và hiệp thông với chúng ta. Chúa Thánh Linh luôn ở với chúng ta, luôn ở trong chúng ta, Ngài ở trong tâm hồn chúng ta. Chính Thánh Linh, hồng ân tuyệt hảo của Thiên Chúa, là món quà của Thiên Chúa và Chúa thông ban cho những ai đón nhận Ngài, những hồng ân thiêng liêng khác nhau. Giáo hội xác định bảy ơn, một con số biểu tượng, nói lên sự sung mãn, trọn hảo. Đó là những ơn chúng ta học biết khi chuẩn bị chịu phép thêm sức và chúng ta cầu khẩn trong kinh nguyện cổ kính, gọi là ca tiếp liên về Chúa Thánh Linh. Đó là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa. Vậy, ơn đầu tiên của Thánh Linh theo danh sách này là ơn khôn ngoan. Nhưng đây không phải chỉ là sự khôn ngoan của con người, thành quả của kiến thức và kinh nghiệm. Trong Kinh Thánh có kể rằng, khi Salomon được đăng quang làm vua Israel, Thiên Chúa đã hỏi ông xem ông muốn Ngài ban ân nào. Ông Salomon không xin của cải, thành công, danh tiếng hoặc được sống lâu và hạnh phúc, nhưng ông xin được một tâm hồn khôn ngoan, biết phân biệt thiện ác. Vì thế, ơn khôn ngoan chính là ơn có thể nhìn mọi sự với đôi mắt của Thiên Chúa, đó là nhìn thế giới, nhìn các hoàn cảnh, nhìn các vấn đề, nhìn mọi sự với đôi mắt của Chúa. Đó là ơn khôn ngoan. Đôi khi chúng ta nhìn sự việc theo sở thích của mình hoặc theo tình trạng tâm hồn của mình, yêu, ghét, ghen tương. Đó không phải là nhìn với đôi mắt của Thiên Chúa. Ơn khôn ngoan là ơn làm cho Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta để chúng ta nhìn mọi sự với đôi mắt của Thiên Chúa. Vì thế, ơn khôn ngoan không phải chỉ nảy sinh từ trí thông minh hoặc từ kiến thức mà chúng ta có thể có, nhưng từ cuộc sống thân mật với Thiên Chúa như con cái đối với Cha. Khi chúng ta có quan hệ như thế, Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta ơn khôn ngoan. Khi chúng ta hiệp thông với Chúa, Thánh Linh như thể biến đổi con tim chúng ta và làm cho chúng ta nhận thấy sức nóng và sự yêu thương đặc biệt của Ngài. Chúa Thánh Linh làm cho mỗi Kitô hữu trở nên khôn ngoan. Nhưng điều này không phải theo nghĩa là họ có câu trả lời cho mọi sự, biết mọi sự. Người khôn ngoan theo nghĩa của Thiên Chúa không như vậy, nhưng có nghĩa là họ biết về Thiên Chúa, biết Chúa hành động như thế nào, biết khi nào là một điều của Thiên Chúa, điều gì là không, biết sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta. Tâm hồn người khôn ngoan, theo nghĩa này, có hương vị của Thiên Chúa. Điều quan trọng là các cộng đoàn Kitô của chúng ta có những tín hữu Kitô như thế. Tất cả những gì nơi họ đều nói về Thiên Chúa và trở thành một dấu chỉ đẹp đẽ và sinh động về sự hiện diện của Chúa và tình thương của Ngài. Điều này chúng ta không thể tự ban cho mình, đó là một ơn Chúa ban cho những người ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh. Chúng ta có Chúa Thánh Linh trong tâm hồn chúng ta có thể lắng nghe Ngài hoặc không nghe. Nếu chúng ta lắng nghe Thánh Linh, thì Ngài sẽ dạy chúng ta con đường khôn ngoan, ban cho chúng ta ơn khôn ngoan là nhìn với đôi mắt của Chúa, nghe với đôi tai của Chúa, yêu thương với con tim của Chúa, phán đoán mọi sự với phán đoán của Chúa. Đó là sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Linh tặng cho chúng ta, và tất cả chúng ta đều có thể được, chỉ cần xin Thánh Linh ban ơn ấy. Nhưng anh chị em thử nghĩ xem, một bà mẹ ở nhà với con cái, đứa thì làm điều này nhưng lại nghĩ điều khác, tội nghiệp bà mẹ chạy chỗ này sang chỗ khác với những vấn đề của con cái. Và khi bà mẹ mệt mỏi, quở mắng con cái, đó có phải là khôn ngoan không? La mắng con cái có phải là khôn ngoan không? Không, trái lại, khi một bà mẹ ấm con cái và khiển trách dịu dàng và nói, con không nên làm như thế, và kiên nhẫn giải thích cho con, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đúng vậy, đó là điều mà Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta trong cuộc sống. Và rồi trong hôn nhân, ví dụ hai vợ chồng cãi nhau rồi không nhìn mặt nhau nữa, hoặc có nhìn thì với khuôn mặt nhăn nhó, đó có phải là khôn ngoan của Thiên Chúa không? Không, trái lại, nếu họ nói, sóng gió qua rồi, chúng ta hãy làm hòa với nhau, và họ tiếp tục sống trong an bình, đó chính là sự khôn ngoan, là ơn khôn ngoan. Đó không phải là điều chúng ta học, nhưng là một món quà từ Chúa Thánh Linh. Vì thế, chúng ta phải xin Chúa ban Thánh Linh cho chúng ta và ban ơn khôn ngoan, ơn của Thiên Chúa, dạy chúng ta biết nhìn với đôi mắt của Thiên Chúa, cảm thấy với con tim của Thiên Chúa, nói bằng những lời của Thiên Chúa. Thế là với sự khôn ngoan này, chúng ta tiến bước xây dựng gia đình, giáo hội và tất cả chúng ta được thánh hóa. Ngày hôm nay, chúng ta hãy xin ơn khôn ngoan, hãy xin ơn này với mẹ Maria là tòa đấng khôn ngoan, xin mẹ ban cho chúng ta ơn này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chúng tôi biết và tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Ai sống trong tình yêu thì sống kết hiệp với Thiên Chúa và Thiên Chúa với người đó. Yêu thương thì không còn lo sợ gì nữa. Tình yêu trọn hảo dẹp tan được mọi sợ hãi. Các bạn thân mến, đó là những lời trích từ sách thánh của người Công giáo. Từ thơ thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 16 và 18, mà Đặng Thế Dũng muốn dùng để mở đầu những chia sẻ hôm nay và vài lần kế tiếp về quan niệm của người Kitô về Thiên Chúa. Thử hỏi, bạn quan niệm như thế nào về Thiên Chúa? Đó là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Giả sử chúng ta như nhìn thấy Chúa Giêsu xuất hiện trên sân khấu. Trước khi Chúa Giêsu xuất hiện trên sân khấu, trước đôi mắt tưởng tượng của chúng ta, thì đã có những nhân vật nổi tiếng khác xuất hiện. Đó là những thần tượng của bạn hay của giới trẻ trong vùng bạn sinh sống. Chẳng hạn như tài tử Jackie Chan hay Madonna, v.v. rồi cuối cùng Chúa Giêsu xuất hiện trên sân khấu. Bạn đối diện nhìn ngắm dung nhan Ngài. Lúc đó, hãy quan sát xem phản ứng của bạn như thế nào. Bạn hãy tưởng tượng dung mạo của Chúa nhìn bạn như thế nào. Bạn lo sợ trước đôi mắt đó, hay bạn vui mừng, hay cảm thấy tin tưởng an tâm đối với Chúa? Hay bạn có thể thực tập một cách khác như sau? Bạn hãy tưởng tượng như giờ cuối cùng cuộc đời của bạn sắp đến, và bạn phải xuất hiện trước nhan Thiên Chúa. Bạn hãy quan sát xem phản ứng và tâm tình của bạn lúc đó như thế nào. Bạn lo sợ hay an vui tin tưởng? Thử hỏi lúc đó bạn nhìn về đời sống sắp chấm dứt của mình như thế nào. Tùy theo những phản ứng trong hai bài thực tập vừa kể, mà bạn có thể quan sát được quan niệm thật về Thiên Chúa đang ảnh hưởng trên đời sống bạn. Nào bạn hãy thực tập thử xem mình có phản ứng như thế nào, và xét xem quan niệm của mình về Thiên Chúa ra sao. Bạn có thể tin Chúa từ trước đến giờ và chưa bao giờ đặt vấn đề suy nghĩ về quan niệm của bạn về Thiên Chúa. Hay là bạn đã nhiều lần có quan niệm khác về Thiên Chúa, hoặc cả có thái độ chống đối Ngài. Dù sao, trong lúc này cũng là dịp để mỗi người chúng ta xét lại và ý thức hơn về quan niệm và thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa. Đạo Công giáo đã giảng dạy, đã viết bao nhiêu sách, đã nói biết bao lời về Thiên Chúa trong 2000 năm qua. Và chắc chắn rằng, đã có nhiều ngôn ngữ, nhiều phương thế khác nhau để mô tả Thiên Chúa. Có thời đại thì nhấn mạnh đến khía cạnh đặc sắc này trong dung mạo của Thiên Chúa hơn là khía cạnh khác. Chẳng hạn như, có thời đại, người ta nhấn mạnh nhiều đến khía cạnh Thiên Chúa như là một con người nghiêm nghị, hay giận dữ, không còn kiên nhẫn chờ đợi và tha thứ cho con người nữa. Và nếu có quan niệm như vậy về Thiên Chúa, thì con người sẽ lo sợ khi phải tiến đến gần Ngài. Rồi lại có thời kỳ khác, người ta trình bày Thiên Chúa như một người cha nhân từ, quá hiền, quá tốt, không đòi hỏi điều chi nơi con người cả. Nhưng có thể nói, đây là hai quan niệm thái quá về Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một nhân vật quá gắt gỏng hay nóng giận và chỉ lo kết án con người. Và Thiên Chúa cũng không phải như người quá hèn yếu, không dám đòi hỏi con người điều gì cả. Dĩ nhiên, Thiên Chúa là một mầu nhiệm, luôn là một mầu nhiệm đối với khả năng hiểu biết thật bé nhỏ của con người. Do đó, những gì trí khôn con người có thể hiểu biết về Ngài thì thật là có giới hạn, và dễ dàng rơi vào những sai lầm cực đoan. Từ phía Thiên Chúa, Ngài mặc khải chính mình cho con người, nói với con người qua mọi thời đại, bằng nhiều cách, qua các sứ ngôn của Ngài, rồi cuối cùng qua chính con một Ngài, là Chúa Giêsu Kitô, đấng đã sinh xuống trần gian làm người, qua Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng, những sự thật mặc khải của Ngài, tuy được trí khôn con người hiểu và tin nhận, nhưng những sự thật đó vẫn luôn vượt quá sự hiểu biết của con người. Những sự thật Thiên Chúa mặc khải cho con người và dung mạo chính Ngài mà Ngài muốn mặc khải cho con người luôn là mẫu mực để thẩm định, để hướng dẫn sự hiểu biết của con người về chính Ngài. Nói thế có nghĩa là, những gì mà con người nói về Thiên Chúa, biết về Thiên Chúa, mà không phù hợp với những sự thật Thiên Chúa mà khải cho, thì những hiểu biết của con người đó là sai lầm. Trong những giây phút này, chúng ta không cần và cũng không thể bàn nhiều về tất cả mọi sự thật của mầu nhiệm Thiên Chúa, nhưng đúng hơn chúng ta chỉ muốn đào sâu một khía cạnh đặc biệt và thiết yếu hơn cả mà thôi. Đó là khía cạnh Thiên Chúa đối với con người và con người đối với Thiên Chúa là như thế nào. Trong viễn tượng này, chúng ta cần xét trước hết quan niệm hiện có của chính mình về Thiên Chúa, trong tương quan đối với chính con người là như thế nào, để so sánh với sự thật mà Thiên Chúa muốn mặc khải. Sự thật mặc khải đó là Thiên Chúa là tình yêu thương, là đứng tràn đầy yêu thương đối với con người. Chúng ta hãy xem xét quan niệm hiện có của mình về Thiên Chúa như thế nào. Tác giả Juan Arias, trong tập sách có tựa đề Thiên Chúa mà tôi không tin, đã viết như sau về Thiên Chúa. Không, tôi không bao giờ tin tưởng vào một Thiên Chúa đấng rình rập bắt tội con người phạm vì yếu đuối. Tôi không bao giờ tin vào một vị Thiên Chúa kết án những điều vật chất. Một vị Thiên Chúa yêu thích sự đau khổ. Một vị Thiên Chúa cấm đoán con người hưởng niềm an vui. Một vị Thiên Chúa muốn làm cho con người phải sợ hãi Ngài. Một vị Thiên Chúa không cho phép con người tiếp xúc thân mật với Ngài. Một vị Thiên Chúa như một ông nội, ông ngoại, già cả, để cho đứa cháu nắm ngón tay dẫn đi đâu tùy ý. Một vị Thiên Chúa chỉ xuất hiện bất ngờ mà con người chỉ có thể gặp vì may rủi mà thôi. Một vị Thiên Chúa như quan tòa xét đoán con người một cách máy móc theo những quy luật khô khan ghi sẵn trong bộ sách. Không, tôi không bao giờ tin vào một vị Thiên Chúa như vậy. Một vị Thiên Chúa không biết mỉm cười, tha thứ trước những lầm lỗi của con người. Tôi không bao giờ tin vào một vị Thiên Chúa chỉ thích kết án. Một vị Thiên Chúa chỉ phạt con người vào hỏa ngục. Một vị Thiên Chúa đòi con người phải hoàn toàn được toàn vẹn 100% trong những lần Ngài khảo hạch con người. Một vị Thiên Chúa được các triết gia giải thích cặn kẽ mọi sự. Một vị Thiên Chúa không có khả năng hiểu rằng con người như những trẻ nhỏ luôn làm cho chúng ra dơ và quên sót những việc phải làm. Một vị Thiên Chúa đòi buộc con người không còn là người bình thường nữa để tin nhận Ngài. Một vị Thiên Chúa không muốn đồng bàn ngồi vào bữa tiệc vui con người dọn ra. Một vị Thiên Chúa mà chỉ có kẻ khôn ngoan hiền triết, các kẻ giàu sang mới có thể hiểu mà thôi. Một vị Thiên Chúa không cảm và không nói gì cả trước những vấn đề làm cho nhân loại đau khổ. Một vị Thiên Chúa không phải là tình yêu thương mà không biết cách để biến đổi tất cả mọi sự trở thành tình yêu. Một vị Thiên Chúa mà tôi không thể hy vọng vào Ngài. Không, tôi không bao giờ tin vào một vị Thiên Chúa như vậy. Đó là bản xét mình của ông Juan Arias và cũng là của tất cả mọi người chúng ta. Mời các bạn dựa vào những gợi ý trên của Juan Arias mà xét về thái độ của mình đối với Thiên Chúa như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người. Biết Chúa là Giáo Hóa, là Đấng Sinh Thành. Nên
để khuyên dạy mỗi người hãy tự biết mình, người Ấn Độ có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một cái bánh ướt và chiếc lá khô kết bạn với nhau rất thân thiết. Một hôm, cái bánh ướt và chiếc lá khô rủ nhau đi hành hương thánh địa Benares. Biết rằng gió và mưa là những kẻ thù có thể hại mình, chúng đã cẩn thận đưa ra một kế hoạch hành động để tự vệ. Chúng thảo luận với nhau, nếu khi gió thổi đến thì cái bánh ướt sẽ che cho chiếc lá khô khỏi bị bay. Còn khi gặp trời mưa, thì chiếc lá khô sẽ che cho cái bánh ướt khỏi bị chảy nhão. Kế hoạch tiến hành thành công. Nhưng một hôm, trời vừa gió lại vừa mưa, không đứa nào che cho đứa nào nữa. Chiếc lá bị gió thổi bay đi mất, còn cái bánh bị nước mưa làm tan rã. Quý vị và các bạn thân mến, đôi bạn bánh ướt và chiếc lá khô đã đoán được thời tiết xấu có thể xảy ra, nên đã đưa ra kế hoạch bảo vệ lẫn nhau. Thế nhưng, cả hai đã bị cơn mưa gió cuốn đi và tan rã. Cũng vậy, cuộc sống của mỗi người chúng ta không phải lúc nào cũng bình an. Hành trình của chúng ta không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng cũng có lúc hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến chúng ta chao đảo và muốn gục ngã. Vì thế, chúng ta phải biết lượng sức mình, cậy nhờ vào ơn sủng Chúa. Ở mọi cảnh huống khác nhau, Thiên Chúa đều nhắn gửi chúng ta một bài học cuộc sống. Khi cuộc sống thư thái bình an, mọi người trong gia đình sum họp đầm ấm, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn, vì Chúa đã quy tụ và gắn kết chúng ta nên một. Khi chúng ta gặp gian nan thử thách, bị người khác hiểu lầm, công việc làm ăn thất bại, đó là lúc Chúa nhắc chúng ta hãy biết phó thác cuộc đời cho Chúa dẫn dắt. Khi phải bước đi trong đêm tối của đức tin, mọi giá trị luân thường đạo lý bị đảo lộn. Chúng ta lại được nhắc nhở, hãy hướng nhìn lên Chúa là sự thật và là sự sáng ban sự sống, để không phải lầm đường lạc lối. Khi những đam mê thấp hèn kéo ghì chúng ta xuống, Chúa lại gửi đến cho ta niềm trông cậy thiết tha, để không phải ngã lòng. Mang thân phận con người yếu đuối, chúng ta chẳng khác gì chiếc lá dễ dàng bị gió cuốn đi. Đôi lúc chúng ta chẳng khác gì chiếc bánh ướt dễ dàng bị biến dạng trước cơn mưa giông. Hãy tin tưởng vào ơn Chúa sẽ biến đổi chúng ta nên mạnh mẽ can trường để chịu đựng mọi thử thách. Hãy tích chứa trong tâm hồn niềm vui vì được làm con cái Chúa, được sống và thi hành những lời Chúa dạy. Tự sức mình, chúng ta không thể làm được gì nếu Thiên Chúa không ban ơn giúp sức. Nói như Thánh Phao-lô tông đồ, một con người đầy nhiệt huyết và rất mạnh mẽ, cũng khiêm tốn nhìn nhận. Tôi có sức làm tất cả nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Ý thức mình là tạo vật tầm thường nhỏ bé, chẳng làm nên công trạng gì. Thánh nữ Margarita Maria đã thân thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa Giêsu âu yếm trả lời: Hãy để ta làm cho con. Còn gì hạnh phúc cho bằng chính Chúa Giêsu làm mọi sự trong chúng ta? Vì thế, hãy làm cho lòng mình trống rỗng, để có thể chứa đựng quà tặng vô giá là Chúa Giêsu. Khi tâm hồn chúng ta chứa đầy sự tham lam ích kỷ, giận hờn, ghen ghét, thì nơi ấy không có chỗ cho Chúa Giêsu ngự trị. Một khi biết để cho Chúa Giêsu ngự trị, tâm hồn chúng ta tràn đầy một niềm vui linh thánh. Lúc đó, ta mới có thể chia sẻ Chúa Giêsu cho mọi người xung quanh, nhất là những người nghèo khổ, bị gạt ra bên lề xã hội. Lạy Chúa Giêsu là nguồn sức mạnh của những kẻ yếu đuối. Xin cho chúng con biết kệ dựa vào ơn Chúa để vững bước trên hành trình tiến về hạnh phúc nước trời. Xin cho con biết vui vẻ dâng hiến, được tiêu hao trong hy sinh phục vụ, để Chúa là niềm vui tròn đầy viên mãn trong cuộc sống con. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phúc dường nào, được làm con cái một nhà. Biết con phúc dường nào, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phúc dường nào, được Ngài cho làm ban ơn. Biết con phúc dường nào, dự phần vinh phúc.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.